đề tài chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay đó là khơi dậy sức mạnh bên trong và sức mạnh của đoàn thể. Thế hệ tôi, phút chốc vui, phút chốc buồn. Thật ra là thế hệ nào cũng vậy, cũng có lúc vui, lúc buồn. Là một con người thì phải có vui, có buồn, nhưng mà có thể thế hệ bây giờ đặc biệt hơn thế hệ trước. Là vui nhanh quá, đến nhanh rồi đi cũng nhanh, rồi buồn cũng vậy, dễ buồn quá, buồn chìm sâu vào nỗi buồn, quên hết bổn phận trách nhiệm, quên hết những cái giá trị tốt đẹp của con người mình. Tại vì tôi làm công tác tâm lý này cũng trên 10 năm rồi, mà bây giờ có rất nhiều hội chứng tâm lý rất là kỳ cục, mà ngày xưa là không có, hoặc là rất ít. Bây giờ trầm cảm thì mình biết rồi đó, mà bây giờ rất dễ bị trầm cảm. Ngoài những cái hội chứng về trầm cảm, nó còn những hội chứng như là bipolar disorder, tức là rối loạn lưỡng cực, hay là anxiety disorder, tức là rối loạn lo âu. Rối loạn lưỡng cực là hưng trầm cảm. Có lúc mình rất là hưng phấn, mình làm chết sống, mình nghĩ mình có thể như là một Superman, hơi hoang tưởng về bản thân, đánh giá quá mức về khả năng thực tại của mình, và rất là phấn khích, trong người lúc nào cũng trào lòng nhiều cảm xúc, muốn giúp đời, giúp người, lăn xả, hy sinh tất cả. Nhưng mà có lúc thì nằm bẹp xuống, nghĩ mình chẳng là gì cả, mình chẳng có giá trị gì hết, tự ti mặc cảm, thậm chí là muốn kết liễu cuộc đời mình. Rối loạn lo âu là cái gì cũng lo hết, có những cái rất là nhỏ nhặt, rất là bình thường mà cũng đầy lo âu, đầy căng thẳng. Có thể nó xuất phát từ những cái nỗi sợ hãi quá lớn ở trong lòng. Và nhiều hội chứng khác nữa như là Capgras, là hội chứng hoang tưởng rất là nguy hiểm, tức là luôn nghĩ những người thân yêu của mình là những kẻ thù sẵn sàng tiêu diệt mình bất cứ lúc nào. Những người càng thân thì càng nguy hiểm. Hay là hội chứng Alice in Wonderland, tên cái bộ phim của Sydney, đó là nghĩ thế giới này lung linh huyền ảo, ai cũng hấp dẫn, ai cũng tuyệt vời, không có xét tới những cái khiếm khuyết, những cái giới hạn của đối tượng, và trở thành một cơ hội cho những kẻ lợi dụng. Và tại sao thế hệ này có nhiều triệu chứng tâm lý như vậy? Bây giờ chúng ta hay xài cái từ là thế hệ này, các bạn trẻ bây giờ, các bạn trẻ thời đại này, đầy sự trách móc, đầy sự chê trách, đầy sự tức giận và coi thường. Nhưng mà tôi nhìn sâu vào thì tôi thấy rằng các bạn cũng là nạn nhân, nạn nhân của những giai đoạn lịch sử của đất nước, nạn nhân của một thế hệ đã có quá nhiều khổ đau, có quá nhiều thiếu thốn về điều kiện vật chất. Và mất rất nhiều sự tự do, thoải mái, không có sống được những đời sống hạnh phúc. Cho nên các bạn được cha mẹ bù đắp, được yêu thương. Tôi nói trên phương diện là đại đa số thôi, chứ không phải là tất cả. Các bạn được chăm bập quá mức, tạo ra những điều kiện thuận lợi tốt đẹp nhất để các bạn đi vào đời một cách vững chãi và thành công. Và trong cái sự chăm bẩm đó đã khiến các bạn mất đi sức chịu đựng, mất đi cơ hội trưởng thành. Những người trẻ, cái giai đoạn trưởng thành đẹp nhất là tuổi từ 15 cho tới 25, là dễ thay đổi, dễ hấp thụ, dễ trưởng thành. Nhưng mà giai đoạn đó thì còn nằm ở trong vòng tay của mẹ. Cho nên ở Mỹ nó có cái hội chứng gọi là mommy's boy, những đứa trẻ không chịu lớn, những đứa trẻ của những bà mẹ yêu thương quá mức, chăm bẩm quá mức. Thành ra các cậu lớn lên 25-30 tuổi rồi mà không biết gì hết. Học thì cũng giỏi, cũng có một số cái tháo vát nào đó nhất định, một số tài năng nào đó nhất định. Nhưng mà để xử lý tình huống xảy ra bình thường trong đời sống là không biết. Không biết những kỹ năng cơ bản để đi vào đời. Cái gì cũng mẹ, có vợ thì vợ ơi, lo giùm đi. Thì các bạn đó là nạn nhân của các bà mẹ. Nói như vậy thì đau lòng quá phải không? Tại vì chúng ta đâu có thể nào kết tội về tình cảm. Nhưng mà tình cảm nó cũng nguy hiểm thật. Những điều kiện tốt đẹp, thuận lợi nó cũng nguy hiểm thật. Để rồi khi các bạn vào đời, các bạn không chỉ cần mỗi cái tình cảm đó không, mà các bạn cần những cái giá trị khác. Cần một cái sự bình tĩnh, cần cái sự sáng suốt, cần cái sự quyết đoán, cần tinh thần chịu trách nhiệm. Nhưng mà những cái đó từ đâu có? Nó có thể nó có trong trong máu thịt của mình, trong di truyền của mình, nhưng mà nếu không nuôi dưỡng, không có cơ hội để đào luyện thì nó không lớn lên và trở thành một cái thứ có thể sử dụng được. Cho nên là bây giờ vì chúng ta có quá nhiều điều kiện hấp dẫn ở bên ngoài. Tôi nói như vậy không biết là các bạn nhỏ tuổi hơn tôi có thể hiểu hơn không? Chứ còn thế hệ chúng tôi không có nhiều thứ hấp dẫn như bây giờ. Thậm chí là ở những vùng miền quê của nước Mỹ, những nơi mà tiểu bang đứng đội sổ của nước Mỹ như là Alaska chẳng hạn, thì ở đó có những cộng đồng, có những bạn trẻ không có nhiều niềm vui ở bên ngoài. Các bạn trẻ ở đó họ vui với cộng đồng của họ. Tôi đã từng ở trong một cái cộng đồng có 45 người ở chung, và mọi thứ họ đều chia sẻ với nhau. Họ nói là we are real communists, chúng tôi đích thực là cộng sản, tại vì cái gì chúng tôi cũng chia ra để xài chung hết. Maybe we are not, là tại vì chúng ta tư hữu không, chứ chúng ta có dám chia sẻ chung đâu. Ở đó quần áo họ cũng chia sẻ, thực phẩm cũng chia sẻ, và tiền bạc cũng chia sẻ, tức là không có tư hữu tiền bạc, và họ sống rất là hạnh phúc. Và những người trẻ ở đó, niềm vui của họ là trên những cánh đồng, công việc đồng áng, trên những luống rau, luống cày, ca hát trên những luống cày. Bây giờ mà mình còn chứng kiến những khung cảnh đó thì rất là xúc động. Chẳng cần biết 5 năm, 10 năm nữa sẽ như thế nào, nhưng họ biết ngay bây giờ là họ sống rất là chắc. Họ tin tưởng lẫn nhau, họ nói chuyện được với nhau, cười đùa với nhau, trao cho nhau rất nhiều những giá trị tốt đẹp, tưới tẩm vào nhau những điều tốt lành. Mình nghe giống trong phim có phải không? Nhưng mà đó là điều có thật. Ở trên đất nước Mỹ, một đất nước rất là hùng cường về kinh tế, nhưng mà đã có rất nhiều cộng đồng từ chối những điều kiện vật chất để thu mình về một cái nơi mà họ có thể bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ những giá trị đạo đức, những giá trị cốt lõi để có thể sống một đời sống vững chãi, hạnh phúc, có ý nghĩa. Và các bạn trẻ ở đó, họ tìm niềm vui từ những câu chuyện trò. Buổi tối thì họ ngồi họ nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau. Tại vì ở đó không có Internet. Vì không có Internet cho nên nó không có hàng loạt thứ. Mà những cái thứ đó nó phá sản tâm thần chúng ta mỗi giờ, mỗi ngày. Đó là gì? Là game show, là game, là gì nữa? Là Facebook, là chit chat, nhăn cội. Và kể cả không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn, hoặc là có những nơi không có điện thoại, và kể cả không có TV. Các bạn nhỏ 9-10 tuổi buổi tối, mỗi bạn mở một cuốn sách ra đọc, đọc rồi đi ngủ thôi, đi vào giấc ngủ bằng những trang sách bổ dưỡng. Và trò chơi của các bạn nhỏ là gì? Đó là tự chế bằng tay, không có bất cứ một trò chơi điện tử nào cả. Các bạn có thấy môi trường như vậy nó lành không? Và vì môi trường nó lành cho nên con người cũng lành. Và vì năng lượng lành cho nên người ta sống rất là sâu, rất là yên, rất là tĩnh. Sống mà có thể quan sát, mọi thứ diễn ra rất là tin tưởng và đủ bản lĩnh để giải quyết mọi vụ việc xảy ra. Trong một cộng đồng có 45 con người ở chung, tôi ở với họ 2 tháng rưỡi mà chưa bao giờ thấy họ cãi lộn với nhau, giận hờn nhau. Vậy thì vấn đề đây nó có phải là thế hệ nữa hay không? Họ cùng thế hệ với chúng ta mà. Cũng có thể là thế hệ chúng ta phải gánh chịu quá nhiều từ những thế hệ trước đưa xuống. Trong đó kể cả những điều kiện quá thuận lợi, nó cũng là một điều nguy hiểm. Và vì sự thuận lợi đó mà chúng ta đã không có thể phát tiết được những giá trị cốt lõi ở bên trong. Trong cái thấy của tôi thì tôi thấy rằng càng hưởng thụ, các bạn cho mình cơ hội để sống thoải mái nhiều chừng nào, từ những tiện nghi về vật chất cho đến những tiện nghi về tinh thần như là danh dự, các bạn muốn sớm được thể hiện, chứng tỏ, muốn được công nhận, muốn, nói chung là muốn đón nhận một cảm xúc rất là đặc biệt từ những người xung quanh, từ cộng đồng, thì các bạn sẽ không đi xa được. Các bạn không có tương lai lớn được, thậm chí là không thể làm đại cục. Mà cơ bản là không thể mời lên những tính chất phi thường ở trong con người của mình, sâu trong con người của mình. Các bạn nghiên cứu kỹ đi, các bạn sẽ thấy từ bao nhiêu đời nay và bao nhiêu truyền thống, chứ không phải chỉ có Phật giáo, Khổng Tử nói là tam thường bất túc. Bạn muốn trở thành thánh nhân, bạn muốn trở thành người đặc biệt phi thường, thì 3 cái yếu tố cơ bản là ăn mặc ngủ phải ít hơn người bình thường, thì bạn mới có thời gian, có năng lượng để làm những cái chuyện phi thường. Và trong bạn nó có con quái thú của sự hưởng thụ, của sự thỏa mãn, của sự đam mê. Bạn mà nuôi nó thì nó lớn lên, và nó lớn lên thì nó hạ gục cái chất thánh trong bạn, cái chất phi thường ở trong bạn. Tôi chưa bao giờ thấy vị thánh nhân nào mà hưởng thụ. Tôi chưa thấy một bậc hiền triết nào hay là một người lãnh đạo tinh thần nào, một người có những giá trị tâm hồn đẹp nào mà sống trong điều kiện xa hoa hưởng thụ cả. Trừ phi là gia đình của họ vốn là giàu có, danh gia vọng tộc, nhưng họ cũng từ khước, họ cũng tránh né, họ cũng giới hạn sự hưởng thụ lại. Kể cả một sự công nhận, một sự nể phục cũng phải tránh né. Chân nhân bất lộ tướng. Những bậc chân nhân là không có xuất hiện nhiều ở trên các kênh truyền thông, không có trường mặt ra ngoài để mọi người được biết tới nhiều. Tại sao họ làm cái gì? Họ rút lui quý vị. Họ xuất hiện trong một cái sự kiện nào đó, trong một dự án nào đó, trong một vài vụ việc nào đó cần giải quyết là họ có mặt, sau đó họ rút lui. Họ rút lui họ làm cái gì vậy? Để họ hàm dưỡng tâm hồn, để họ phát triển những giá trị bên trong. Chứ còn lúc nào mà mình cũng hăng hái lao ra bên ngoài để được làm gì? Để được kính trọng, để được nể phục, để được công nhận, mặc dù đó là thông qua một dự án của cộng đồng. Ý tôi muốn nói rằng khi bạn làm dự án cho cộng đồng, chưa chắc lúc nào bạn cũng giữ được cái ý niệm rằng bạn đang cống hiến, chứ bạn không có đi đến để tìm kiếm một cái gì đó cho bản ngã của bạn. Tôi thấy ở xã hội Tây Phương, đặc biệt là ở Mỹ, tôi ở đó ngót 10 năm trời, thì tôi quan sát tôi thấy rằng những người Mỹ, đặc biệt là các bạn trẻ, ít chịu làm từ thiện, ít chịu làm những dự án cộng đồng. Tôi nói ít có nghĩa là không phải là không có, nhưng mà nó rất ít. Tức là bây giờ bỗng dưng bạn có một dự án hay và đến mời họ, không bao giờ họ gật đầu. Họ nói để tôi nghiên cứu. Và họ nghiên cứu thật chứ không phải họ nói cho có. Cho tới khi họ thật sự gật đầu, vâng, tôi muốn làm dự án cộng đồng cùng với bạn, là họ đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng cái gì? Dàn xếp câu chuyện cá nhân cho thật là ổn. Về kinh tế, về tình cảm, về gia đình, về cuộc sống. Nói chung là khi họ làm việc cho cộng đồng, nghĩa là họ phải biết làm sao để cân bằng giữa việc của cộng đồng và việc của cá nhân, không để việc cá nhân nó ảnh hưởng tới cộng đồng và ngược lại. Bạn có đồng ý với tôi rằng bạn cũng đang rất là hăng hái làm việc cộng đồng, có một trái tim rất là ấm áp dành cho đại chúng. Nhưng mà những câu chuyện trong đời sống của bạn, từ chuyện tình cảm cho tới gia đình, cho tới công việc, mưu sinh, những cái đó nó làm bạn thay đổi cảm xúc đột ngột, thậm chí nó vắt kiệt năng lượng của bạn, nó làm cho bạn tổn thương, tổn thương tâm lý từ những câu chuyện tình cảm. Bạn mang nguyên cái con người đó vào để làm việc cho cộng đồng, bạn có tách ra được không? Tại vì trong bạn nó cũng có ngọn lửa phục vụ cộng đồng, cũng có một trái tim ấm áp. Nhưng mà bạn có tách bạch được giữa một cái trái tim ấm áp và một trái tim tổn thương không? Hay là bạn để hai cái thứ đó nó lẫn lộn chung với nhau, để rồi khi làm việc cộng đồng chung với nhau và chúng ta cũng không ngừng làm khổ nhau, chúng ta cũng quạo quọ cao có, chúng ta cũng đòi hỏi mong chờ, chúng ta cũng trách móc giận hờn, chúng ta cũng đố kỵ kỳ thị lẫn nhau, mặc dầu là cái điểm xuất phát của chúng ta là vì cộng đồng. Thì tôi thấy ở người Tây Phương họ không có hăng hái để làm cộng đồng, họ rất là cân nhắc khi làm cộng đồng. Người Tây Phương là khi họ giàu có rồi thì họ mới làm chính trị. Nó khác với phía Đông Phương là làm chính trị có thể để giàu có. Họ làm, họ cơ bản đã viên mãn đời sống gia đình và công việc. Họ còn dư một nửa, một phần ba cuộc đời của họ cống hiến hết cho cộng đồng. Và khi họ cống hiến là cống hiến thật đó bạn. Họ bỏ hết tất cả để mà ngày đêm làm việc cho cộng đồng. Và tôi rất là phục, rất là nể, thậm chí là xúc động cực kỳ khi thấy là những người đó từng là những người có quyền lực lớn của xã hội mà chăm sóc cho những đứa bé autism. Các bạn biết là những đứa bé tự kỷ đó nó rất là khó khăn. Và họ thức đêm, thức hôm để lo cho những đứa bé đó. Bỏ tất cả mọi thứ để lo cho cộng đồng. Và làm việc chung với người Tây Phương trong những cộng đồng tôi rất là thích, trong những dự án cộng đồng tôi rất là thích. Tại vì họ có trái tim lớn thật, cái nhìn của họ xa thật, cái cách ứng xử của họ nó đặc biệt thật. Dường như là mình có cảm giác là họ qua một cái khóa huấn luyện nào đó, cho nên họ đạt một cái chuẩn rất là tuyệt vời như vậy. Nhưng mà không, họ tất nhiên là cơ bản là người Mỹ, họ làm việc rất là bài bản. Và cơ bản là người Mỹ là làm việc những cái teamwork, những cái đội nhóm rất là thành công. Chứ không phải là trong dự án cộng đồng mới đạt được như vậy. Huống gì khi vào trong cộng đồng rồi, làm những dự án cho cộng đồng, thì họ đã có sẵn một cái trái tim nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau rồi. Cho nên rất là hiệu quả. Nhiều khi cái ý tưởng của những dự án cộng đồng rất hay, rất là tuyệt vời. Vì nó hay, nó vì tuyệt vời cho nên chúng ta mới dấn thân chứ. Chúng ta mới chia bớt thời gian, năng lực, kể cả tài vật để mà đi vào dự án này chứ. Nhưng mà chúng ta lại phải đối đầu với những thứ chúng ta không ngờ được. Và nhiều khi đó chính là những vết thương trong lòng của mình, những khó khăn của mình. Mà mỗi người làm việc cộng đồng mà sở hữu những khó khăn như vậy, những trái tim dễ nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ giận, dễ hờn, và không có biết lắng nghe nhau, ai cũng muốn dành ý kiến chủ đạo hết, thì làm sao mà mình có thể phục vụ cộng đồng được? Tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều cộng đồng, rất nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi tiếp xúc sâu thì tôi thấy rằng họ cũng là một vấn đề. Vấn đề họ đôi khi rất là lớn, mà nhiều khi cần có một dự án cộng đồng khác để giúp cho dự án này. Tức là những người làm việc cho cái dự án này chỉ để giúp những đứa bé tự kỷ thôi, ví dụ. Nhưng mà họ có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, quá nhiều vấn đề xung đột lẫn nhau. Trong khi họ giúp những đứa bé tự kỷ thì phải cần có một dự án khác đến để giúp cho những người đang làm dự án này về mặt tinh thần. Chẳng lẽ phải như vậy sao? Trong khi chúng ta có thể làm tốt hơn kia mà. Chúng ta trở lại bài hát của Lê Cát Trọng Lý là thế hệ tôi phút chốc. Cái từ phút chốc là nó nhanh quá. Phút chốc vui, phút chốc buồn, cười một mình. Ủa sao cười có một mình vậy? Có bị gì không mà cười có một mình này? Có. Không muốn chia sẻ với ai hết. Chắc cười trên Facebook á, chắc cười trên YouTube, chắc cười trên một cái trang mạng nào đó, cho nên có một mình trên đó. Còn mẹ thì bận rộn với bếp, còn ba thì lao động ở ngoài đường. Và bạn bè thì không thể chơi chung với nhau. Mình chỉ chơi trên mạng thôi. Lần đầu tiên cách đây mười mấy năm, tôi lần đầu tiên thấy một người cười một mình, tôi hết hồn. Tôi sợ người đó có vấn đề. Tôi ngồi quan sát một hồi là mới biết là người đó đeo cái phone nhỏ nhỏ trong lỗ tai nè, cười gật gù mà cười vỗ đùi vậy đó. Chúng ta cũng đã từng cười một mình phải không? Nhưng mà cơ bản của tác giả bài hát này nói rằng là không mở lòng ra chia sẻ với người khác đó. Hưởng một mình thôi. Cười vì có cái cell phone đẹp, cái điện thoại di động đẹp, cười vì có chiếc áo hàng hiệu, cười vì đã có thể chinh phục được một đối tượng nào đó trên mạng, vậy thôi. Những cái cười đó rất là đơn điệu, nó rất là nghèo nàn, vay mượn. Có phải không? Tôi nói vay mượn là có người đó mình mới cười được, có cái tác nhân đó, có cái điều kiện đó mới cười được, còn không có thì đâu có tự cười được. Trong khi con người là có khả năng tự cười được, tự vui được. Cười một mình mà khóc cũng một mình, rất là tội nghiệp. Khi bạn có những biến cố về đời sống tinh thần, có những câu chuyện buồn, không có người để chia sẻ, hoặc là không ai để bạn tin tưởng để chia sẻ, hoặc là bạn thật sự là không có những người bạn xung quanh, bạn đã quen sống hưởng thụ một mình, cho nên tới khi bạn có khó khăn thì không có ai để mà chia sẻ cùng với bạn. Mà nếu bạn khóc một mình mà khóc hoài thì có thể sẽ rơi vào trầm cảm, không có người giúp đỡ. Thừa nhiệt tình nhưng mà thiếu niềm tin, thiếu niềm tin lẫn nhau. Tôi nhớ nhạc sĩ Phạm Duy có bài hát là Kỷ niệm. Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau, đi vui và bên nhau. Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu, cho tôi lòng non yếu, dễ khóc, dễ tin theo. Cái thời trẻ thơ của mình rất là dễ chịu phải không? Rất là chịu chơi, bạn nào cũng được, bạn nào cũng ôm, cũng vật lộn, cũng đi chung đường được, cũng ca hát líu lo, thậm chí là nắm tay nhau. Còn bây giờ đi vô cầu thang mà thấy người đó là thở không nổi, quay mặt liền. Không thể đi chung một đường được mà làm chung một dự án cộng đồng. Thì có y chéo lẫn nhau không? Có ngấm ngầm làm khổ nhau không? Có một anh cũng làm một dự án của tổ chức phi chính phủ ở ngoài Bắc, có vào nơi tôi ở cách đây vài tuần để tham vấn một vài câu hỏi rất là quan trọng. Trong đó có một câu anh hỏi là khi mình đã dồn hết tâm lực để phục vụ cho cộng đồng mà không thành, bị rất nhiều trở lực. Công việc của anh là đưa tiếng nói của người dân gần với chính phủ để được quan tâm giúp đỡ. Và anh rất là kiệt sức. Anh nói tôi bây giờ phải làm sao? Thì tôi nói với anh là thôi mình tu đi anh. Tức là không có kêu xuất gia làm thầy tu như tôi. Ý của tôi là mình quay về nạp năng lượng đi, quay vào bên trong. Con người chúng ta nó có hai chức năng quý vị. Một là quay ra bên ngoài để làm gì? Để giúp đời, giúp người, để kết nối, để chia sẻ. Còn một chức năng còn lại chứ mới là con người nha, đó là quay vào bên trong, looking inward. Hay nói như Google, tập đoàn Google có một cái tôn chỉ là searching into yourself. Thay vì searching trên Google thì bây giờ nói Google thì nó cũng có nhiều thông tin hết. Nhưng mà bây giờ bạn hãy truy cập chính bạn đi, để bạn biết bạn đang như thế nào. Đang buồn thì phải biết đang buồn. Đang cô đơn, phải biết đang cô đơn. Đang khó chịu, đang tức giận, đang hân hoan, đang hạnh phúc thì phải biết hết tất cả những cung bậc đó. Sao cái gì trên Google, trên mạng xã hội, trên Facebook của người khác bạn cũng biết hết. Nó ăn cái gì bạn cũng biết, nó ngủ với ai bạn cũng biết, nó đi chơi, nó mua cái gì bạn cũng biết. Mà chính bạn không biết gì về bạn hết. Không có một thông tin nào về cá nhân mình hết. Tại vì cái việc nó quay vào bên trong nó khó kinh khủng. Và xã hội nó đã huấn luyện cho chúng ta là lúc nào cũng ở bên ngoài hết. Bao nhiêu thứ hấp dẫn được bày ra, nhất là những cái loại entertainment, nó kéo tâm bạn ra ngoài bất cứ lúc nào. Để rồi bạn biết không, cái gì giúp cho bạn cảm nhận hạnh phúc? Trái tim. Cái gì khiến bạn thương yêu? Cũng trái tim. Cái gì để bạn hiểu được ý nghĩa cuộc sống này? Cũng là trái tim. Mà các bạn không có hiểu gì về trái tim hết. Các bạn đã đọc hiểu về trái tim chưa? Thật ra thì cái đó nó cũng không phải là tất cả, nó chỉ giới thiệu được một phần, truyền cảm hứng một phần, chia sẻ một phần. Chắc là một số các bạn đây không biết cuốn sách Hiểu Về Trái Tim. Tôi là tác giả của cuốn sách đó. Nhưng mà nó gợi ý để các bạn biết rằng à, trong ta nó có nhiều thứ như vậy sao? Nó có nhiều vấn đề như vậy sao? Mình tưởng mình thương người đó thì mình cứ thương thôi chứ. Tại sao phải rắc rối như vậy? Rõ ràng là khi mình thương người đó, mình mang luôn cả một con người đầy thương tổn của mình đi theo. Những nghi kỵ, những sợ hãi, những cơn giận, những nỗi lo. Và tất cả những thứ đó nó đều ảnh hưởng toàn bộ đến cái liên hệ thân yêu của bạn. Ồ, mình tưởng làm việc cộng đồng thì mình cứ nhiệt tình thôi chứ, cống hiến hết mình thôi chứ. Nhiệt tình thì rất là quý, nhưng mà thiếu cái sự hiểu lẫn nhau, hiểu tính chất của công việc nó cần như thế nào và không cần như thế nào. Người thương mình có lúc cần mình, nhưng có lúc đâu có cần, hoặc là cần rất ít. Nhưng mà vì mình nhiệt tình quá, nhiệt tình đôi khi nó chỉ là một sự thiếu kiềm chế thôi. Yêu hết mình, có một tên gọi khác là yêu thiếu kiềm chế. Làm hết mình cũng có thể gọi là làm thiếu kiềm chế. Tại bây giờ không làm chịu không nói, không cho yêu chịu không nói. Nhưng mà gọi những cái tên rất là mỹ miều, làm hết lòng, làm tận tâm, làm tận nhân lực. Nhưng mà đôi khi công việc nó không cần tới mức như vậy. Anh về anh ngủ đi, mai an thần lại, trở lại đây làm việc dễ thương hơn. Tập thể cần anh dễ thương hơn, biết lắng nghe hơn, chứ không phải cần anh làm nhiều hơn. Đôi khi nó là như vậy đó. Nhưng mà dừng không được. Tại sao? Tại vì nào giờ không ai dạy mình dừng hết, chỉ dạy lao tới phía trước thôi, nắm bắt, chinh phục, chứ có ai dạy mình quay vào bên trong đâu. Cho nên khi tôi nói với cái anh, với anh mà từ ngoài Bắc vào, tôi nói anh, bây giờ mình tu đi anh hết hồn. Tôi nói không, bây giờ mình dành cái cơ hội mà mình chưa có thể thực hiện được ở bên ngoài chưa có thuận duyên á, thì điều đó báo động là gì? Là nên quay vào bên trong là vừa rồi. Cho nên các bạn đừng có cho rằng là mình đang đứng trước khó khăn, đứng trước nghịch cảnh. Khó khăn là nghịch cảnh, nó báo động cho bạn là đừng có nên đưa đầu ra ngoài, đừng có nên trường mặt ra ngoài, coi chừng mất mạng, coi chừng là kiệt sức luôn, coi chừng là mất trắng niềm tin vào cộng đồng luôn. Đây là cái lúc để bạn retreat. Người Mỹ có cái từ gọi là retreat, rút lui. Rút lui không phải là để ngồi đó gặm nhấm thú đau thương, nằm co mình như con tôm để thưởng thức thú trầm cảm ha. Rút lui là bạn phải dành thời gian để phát triển cá nhân. Chúng ta có gì để phát triển? Chúng ta có nhiều tài năng mà. Không. Dĩ nhiên là bạn có nhiều tài năng, nhưng mà bạn thiếu rất nhiều kỹ năng. Mà một trong những kỹ năng lớn nhất mà chúng ta đang thiếu, thời đại này thiếu trầm trọng, đó là kỹ năng làm chủ bản thân mình. Các bạn có đồng ý không? Rất là nhiệt tình, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Thừa nhiệt tình, thiếu niềm tin, giàu hy vọng nhưng nghèo hoài bão. Hai cái đó có gì khác nhau? Hy vọng là cho quyền lợi cá nhân, trở thành cái này cái kia, đạt được cái này cái nọ. Còn hoài bão là vì tập thể, là vì cộng đồng, vì lợi ích chung. Mơ ngày dài, bỏ đêm sâu, ngày nào thì cũng làm như điên, nắm bắt hết đối tượng này tới đối tượng khác, ngồi đó mơ mộng. Ban đêm đó đáng lẽ phải đi ngủ phải không? Phải thư giãn. Không ngủ được, lăn qua lộn lại vì những đòi hỏi ham muốn. Mơ ngày dài, bỏ đêm sâu, hát lời ca miệng tù túng. Hát lời ca miệng tù túng. Cái tiếng hát của mình đó không phải là tiếng hát chung. Các bạn về bạn review lại nha. Tức là chúng ta không có cất được tiếng hát chung với nhau. Chúng ta hát cho một mình, hát cho cái thú đau thương của mình thôi. Anh chị tôi nghèo tiếng cười. Nghèo là hiếm khi có được nụ cười. Nghèo câu ca, nghèo chút nắng qua cơn mê dại. Các bạn hiểu nổi câu này không? Nghèo chút nắng qua cơn mê dại. Tiền bạc thì có sẵn, quyền lực có sẵn, nhưng mà khi mà nổi cơn, nổi khùng, giận hờn nhau rồi, không có biết cách để giải quyết. Không có một phương pháp, không có một nghệ thuật, không có một kỹ năng. Nghèo chút nắng qua cơn mê dài. Không có niềm tin vào chính mình. Dựa vào niềm tin ở bên ngoài. Dựa vào sức mạnh ở bên ngoài. Ở Tây Phương bây giờ đó các bạn, người ta chán ấy cái gọi là power, quyền lực. Mà bây giờ người ta đi tìm một cái thứ khác. Tôi biết rất nhiều các bạn trẻ đang đi tìm một cái thứ khác ngon lành hơn rất nhiều cái power đó. Đó là inner power, sức mạnh ở bên trong. Sức mạnh bên trong là gì? Là bạn có thể ngồi yên trong một buổi chiều vàng, ngắm mùa thu tới, uống một chén trà. Bạn biết đây là một khung cảnh đẹp. Bạn biết đây là không gian yên bình. Bạn ngồi bên người thương của mình. Bạn có thể ngồi hàng giờ mà không nao núng, không có phải rờ cái điện thoại, không có nhìn đồng hồ, không có lo lắng sợ hãi gì cả. Bạn muốn, bạn biết đây là một điều kiện hạnh phúc. Và bạn muốn ngồi ở đây một giờ là bạn có thể ngồi được, mà không có đổ thừa tại tôi bận, tại dự án, tại vì cộng đồng gì các kiểu hết. Ngồi đây là cứ ngồi đây. Đó là một loại sức mạnh mà nhiều doanh nhân thành đạt không có được sức mạnh này. Có thể họ có sức mạnh đập bàn một cái rầm, nghe người im lặng. Có thể ra lệnh là ai cũng nghe theo. Nhưng ngồi yên một tiếng, ngồi để uống trà thôi chứ chưa nói ngồi thiền đó. Ngồi để uống cà phê, tâm sự với những người thân thôi mà ngồi không nổi, mặc dù biết đây là điều kiện của hạnh phúc. Tại vì con người mình đó kỳ cục lắm. Mặc dù khi mới ngồi xuống là rất ư là thích, còn nói rằng là được ngồi bên em là một điều kiện hạnh phúc rất lớn của đời anh đấy. Thế là cái điều vĩ đại nhất trong cuộc đời anh là được đưa nàng về dinh. Nhưng bây giờ là ngồi bên nhau, người ấy đề nghị có 15 phút thôi là ngồi không nổi. Tại vì nó không còn hấp dẫn nữa. Hồi trước là vắng nhau 5 phút là chịu không nổi. Bây giờ mà ngồi thêm 5 phút nữa là chịu không nổi. Là tại cớ làm sao? Là tại vì trong chúng ta có một cơ chế bình thường hóa tất cả mọi cảm xúc. Thích, rồi bớt thích, không còn thích nữa, chán, một loại trừ, ớn tận cổ. Rồi đi tìm cái thứ khác. Mà chúng ta có để ý gì nó đâu. Nhưng nó vẫn điều khiển, vẫn ngấm ngầm điều khiển chúng ta. Cho nên bây giờ các bạn có đổi đối tượng đó đi. Tôi thách bạn đó. Bạn đổi đối tượng đó, bạn tìm một đối tượng khác hấp dẫn hơn. Rồi nó cũng rứa, bi kịch nó cũng sẽ lặp lại. Tại vì đối tượng thì thay đổi, mà cơ chế tâm thức là không thay đổi. Công việc cũng vậy, đổi hết việc này tới việc khác. Cứ đổi thừa tại chỗ đó công ty này không có nói đúng như cái tôn chỉ của họ, tại ban lãnh đạo chỗ đó khó chịu, tại cái đoàn thể chỗ đó nó có vấn đề, vân vân các kiểu. Mà cuối cùng chúng ta quên rằng có khi là tại chính chúng ta, cái thói quen là mau, nhàm chán. Vậy thì bạn mà thắng được cái thói quen mau, nhàm chán đó, bạn mới có tương lai. Bạn mới có người thương đồng hành với bạn cả cuộc đời này. Bạn có thể dấn thân sâu vào một dự án lớn. Bạn có thể làm được một việc gì đó kết cho xã hội. Kiềm chế, khả năng tự kiềm chế bản thân. Đó là một loại sức mạnh. Và các bạn trẻ Tây Phương họ biết rằng họ có rất là nhiều thứ các bạn. Họ có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng họ mất đi những cái thứ cực kỳ quan trọng. Đó là khả năng tự kiềm chế. Hoặc là nói một cách khác là tôi nói là một trong những hội chứng lớn nhất của con người trong thời đại bây giờ đó là khả năng. Đó là họ mất đi một khả năng thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Hội chứng của những người không thể hạnh phúc trong khi có quá nhiều điều kiện hạnh phúc. Còn không có điều kiện hạnh phúc mà không có hạnh phúc là bình thường rồi. Cái này là có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không thấy hạnh phúc. Thế mới đau chứ. Tại sao vậy? Tại vì trái tim nó căng thẳng, nó chai sạn, nó khô cằn, nó dữ dằn, nó hằng học, nó hoảng loạn, nó lo lắng đủ điều hết. Tôi hỏi bạn bây giờ bạn biết là ngồi uống trà là có hạnh phúc, chén trà đã có rồi, mà trái tim bạn nó không sẵn sàng làm điều đó. Nó mơ mộng, nó tơ tưởng, nó lo lắng, nó sợ hãi. Thử hỏi làm sao chén trà trở thành một điều kiện có hạnh phúc được. Bạn bưng chén trà lên, chỉ đơn giản là bạn đang đổ nước vào họng thôi, chứ không có uống gì hết. Mà nhiều khi uống xong rồi còn không biết uống chưa nữa. Tới cái mức như vậy luôn. Thì tôi hỏi bạn là một trái tim đang không sẵn sàng để hạnh phúc, thì bây giờ bạn có gom góp, tích góp, nắm bắt bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc nữa để làm cái gì? Vô nghĩa. Vậy thì tại sao bạn không quay về để chữa trái tim của bạn đi, để giúp đỡ trái tim của bạn đi? Làm được không? Được. Bao nhiêu người làm được. Mà cái việc mà bạn dám buông bỏ những cái thứ mà bạn đang nắm bắt, mà những thứ đó đang phát kiệt năng lượng của bạn, để bạn quay về hàm dưỡng, retreat, rút lui, để nuôi dưỡng tâm hồn của bạn, dù chỉ là một ngày, 3, 4, 5 ngày gì đó, một vài tuần lễ cũng đáng. Thì tôi nghĩ đó vẫn là một cái thứ inner power. Wow, hay quá, can đảm quá. Bạn đang trong cái cơn hăng hái như vậy mà cắt cái cảm xúc đó để đưa bạn trở về với chính mình. Đó là một điều không phải dễ làm. Để rồi ở trong thiền viện, ở trong trung tâm thiền, ở một cái nơi thanh vắng nào đó, bạn phải ngồi đối diện với một thứ khó nhằn, cái thứ cực kỳ đáng gờm, đáng gớm, là ai? Chính mình. Trời ơi, bây giờ mình mà gớm chính mình thì biểu người khác thương mình thì người ta thương cái gì? Mình mà không chấp nhận mình mà còn coi thường mình, thì mình biểu người khác chấp nhận mình, tôn trọng mình là sao? Cho nên tôi nói với anh mà đang làm tổ chức phi chính phủ, là tôi nói anh, thầy cũng đã từng thất bại ở bên ngoài, đã có những giai đoạn không thể làm được cái gì ở bên ngoài hết, thì nó báo động cho biết là đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để quay vào bên trong, phát triển nội lực để dành đó. Anh cứ ngồi đó anh tu luyện đi, anh thấy thiếu cái gì thì anh thêm cái đó. Biết mình là từng nóng nảy thì học cách để mà kiềm chế tính nóng nảy. Biết mình là từng hay độc đoán thì quan sát, học hỏi để vượt qua cái tính độc đoán. Hay vọng động, hay lo xa, tất cả những thứ đó cần phải được giải quyết trước khi quay về phục vụ cho cộng đồng hay là giúp đỡ một người nào đó. Anh phải luyện cho mình cái tính điềm tĩnh, tĩnh tâm. Chuyện gì có xảy ra rồi từ từ phản ứng, từ từ giải quyết, đừng có nhảy dựng lên. Anh ngồi đó anh viết sách, có bao nhiêu cái thao thức, bao nhiêu kinh nghiệm, nói không được thì viết. Chưa có thể làm được thành một dự án thì ra văn bản, ra lý thuyết trước. Anh cứ tiếp tục ngồi đó, hướng tới cộng đồng, nhưng mà dành thời gian để phát triển nội lực. Thì cộng đồng cũng nhận được năng lượng từ anh, các bạn trẻ vẫn nhận được ngọn lửa từ anh. Khi tôi viết cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim xong là tôi xách ba lô đi vào rừng 3 năm. Các ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ 3 năm. Một nửa thời gian sống ở núi rừng, một nửa thời gian sống trong các organic farms, làm working as a volunteer. Là một phần là tôi muốn tránh cảnh, tránh cái sự nổi tiếng, cái hào quang nó đang đưa tới. Tại vì cuốn sách lúc đó nó là bestseller ở Việt Nam. Mà rất nhiều lần. Tôi biết đại chúng đang hướng về mình, đó là một cái trận bão cảm xúc. Nếu mà đứng đó mình đón là chắc mình chết, dập mình tan nát luôn. Cho nên cũng học hạnh người xưa, chân nhân bất lộ tướng, cho nên là xách ba lô chạy. Tôi nói học thôi chứ chưa phải là chân nhân gì đâu. Và ngoài ra là tôi biết rằng là đại chúng rất là tin tưởng mình, quý mình lắm, cho nên mình phải xứng đáng. Và thậm chí là mình phải lớn hơn cái tác phẩm của mình. Tại vì tôi thấy rõ ràng là cái lúc mà cái cuốn Hiểu Về Trái Tim ra đời, tôi thấy mình nhỏ hơn cái cuốn sách đó. Tức là trong sách chia sẻ rất nhiều điều tuyệt vời, mà trong đó có một số điều tôi làm chưa tốt, chưa thật sự hoàn hảo. Ít nhất mình là tác giả của nó đó, thì mình phải là ngang bằng với nó, hoặc là thậm chí phải lớn hơn nó mới được. Đó là lý do tại sao mà tôi rút lui. Rút lui không có nghĩa là ngồi yên một chỗ. Rút lui là cứ dành trọn thời gian để phát triển bản thân, từ thể lực cho tới tinh thần. Và cơ bản là phải phát triển nội lực. Và trong suốt 3 năm đó thì Khi tôi trở về thì tôi thấy mình lớn hơn cái cuốn sách. Còn nhiều thứ mà mình đã trải nghiệm thành công, chưa kịp chia sẻ, chưa được chia sẻ. Và khi mà mình làm một cái dự án đó, mà mình chỉ tập trung vào dự án đó thôi đó các bạn, tập trung hết 100% mà bỏ rơi bản thân, không chăm sóc đời sống sức khỏe, không chăm sóc đời sống tinh thần, không cân bằng với gia đình, với các mối quan hệ xung quanh, báo động cho một sự nguy hiểm sắp xảy ra. Nếu dự án đó có trục trặc gì là bạn không sống nổi. Bạn chỉ cắm rễ một cái rễ duy nhất vào trong đời sống này là quá nguy hiểm. Bạn phải có một cái rễ khác, nó cũng lớn và nó cũng mạnh, tương tự như cái rễ đó, đó là chính bạn. Phải cắm thật sâu vào đời sống của chính bạn. Bạn phải sống cho chắc, ăn cho ra ăn, ngồi cho ra ngồi, thở cho ra thở, đi đứng nói năng hành động gì cũng phải quản chế được hết. Cảm xúc của bạn, bạn phải làm chủ. Suy nghĩ của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn phải tự thưởng thức đời sống của mình. Ngồi ở đây uống chén trà cũng hạnh phúc, ngồi làm việc chung với mẹ với cha cũng hạnh phúc, chơi với những người bạn cũng hạnh phúc, chứ không phải là chỉ có làm dự án đó mới có hạnh phúc. Mà nếu bạn tin rằng là chỉ khi nào bạn làm những cái chuyện phi thường đó, có giá trị tốt đẹp đó, bạn mới có hạnh phúc đó, thì bạn mất đi một cái rễ rất là quan trọng. Đó là những sinh hoạt cơ bản của đời sống, đó là chính bạn. Mà khi cái rễ kia đó không cắm được nữa, vì một điều kiện khách quan nào đó mà phải dẹp cái dự án đó đi, hoặc là những người trong dự án rã đám, không đoàn kết được với nhau để đi về một cái hướng chung nữa, thì bạn sống sót kiểu nào? Bạn bắt đầu nghi ngờ con người, thất vọng xã hội, và thậm chí là cái dự án đó nó đóng lại, nó để một vết thương sâu nặng trong lòng bạn. Bạn không muốn làm dự án được cộng đồng nữa. Và tôi nói thiệt với các bạn là tại thời điểm bây giờ là cái mà người ta gọi là dự án về cộng đồng nó rất là nhiều. Cái tên cộng đồng được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong cái xã hội bây giờ. Tức là có quá nhiều người làm dự án cộng đồng mà sao thấy cộng đồng cái gì khá hơn hết. Chắc cũng có, phải có chứ. Nhưng mà có vẻ như là nó không có hiệu quả lắm. Đó là tôi chưa nói là có những người làm dự án cộng đồng mà mình vẫn mập ra, phình to, hưởng trên cái gọi là cộng đồng, dùng cộng đồng để mang lại cái quyền lợi riêng. Cộng đồng có hưởng không? Có chút xíu à. Mình có hưởng không? Có. Phình to, rất mập. Thì cái đó còn gọi là dự án cộng đồng nữa hay không? Hồi đầu là mình vì cộng đồng đó các bạn, mình đi vào trong đó nó có nhiều thứ hấp dẫn lắm. Mà để có thể nhận diện tất cả những điều đó và kiềm chế được bản thân thì bạn phải có một cái rễ còn lại. Bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc cho chính bạn. Một cái người làm việc cộng đồng tôi nghĩ phải phi thường hơn một chút. Tôi chỉ dám nói một chút thôi so với người bình thường. À, chị làm việc cho cộng đồng hả? Người ta ngạc nhiên nhìn từ chân tới đỉnh đầu có cái gì đó lạ lắm, cần quan sát. Em muốn được như chị. Ồ, anh là người làm việc cho những dự án lớn đó hả? Ồ, anh rất là phi thường. Mà mình có phi thường thật không? Mình có đặc biệt thật không? Ở trong truyền thống đạo Phật đó quý vị, từ bi là điểm đến cuối cùng của đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật bao giờ cũng dạy rằng là muốn từ bi đó thì bạn phải giải quyết vấn đề của bạn trước, thì cái tình thương nó mới trọn vẹn được. Còn nếu bạn nôn nóng vội vàng lo giúp đỡ người khác trước và bạn quên bản thân mình, thì có thể bạn cũng có thể làm cho người khác có hạnh phúc, nhưng mà bạn cũng có thể làm cho người khác khổ đau. Và bạn có thể làm cho chính bạn khổ đau luôn. Dĩ nhiên là chúng ta không thể ngồi chờ đợi tới khi nào có cái compassion, có từ bi rồi mình mới phục vụ cộng đồng được. Nhưng bạn phải thấy mình cơ bản là phải ổn cái đã. Cơ bản là có chút dư thừa nào đó về thời gian, về năng lượng, về tài năng, hay bất cứ điều kiện gì đó mà bạn cảm thấy là khi mình làm dự án cộng đồng là mình đứng trên cái dự án đó, làm chủ được công việc mình đang làm mà không bị nó thao túng, làm như chơi, làm thoải mái, không có vật vã. Trời ơi, làm dự án cộng đồng gì mà vật vã quá vậy, gì mà sùi bọt mép vậy, thì sản phẩm nó đi ra từ đó cộng đồng có hưởng được không? Cộng đồng cũng cần tài năng của chúng ta, nhưng mà nhiều khi cộng đồng cũng cần cái năng lượng của chúng ta. Một sản phẩm được làm ra từ năng lượng lành, năng lượng hiểu biết và thương yêu thì nó quý giá vô cùng. Nhưng mà khi người ta biết chúng ta là một tập thể không có đoàn kết, không có yêu thương lẫn nhau, mà chúng ta tạo ra những sản phẩm vì cộng đồng, thì người ta đặt câu hỏi, đây có phải là hàng chất lượng cao hay không? Và một điều nữa mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn rằng, ngoài cái việc bạn cắm rễ rất sâu vào đời sống của chính mình, dành thời gian để tu luyện cho bản thân, nâng cấp đời sống tâm hồn, nó có thể làm song song với khi bạn làm dự án cộng đồng. Nhưng nếu thấy cái việc làm dự án cộng đồng nó quật ngã mình, nó rút hết năng lượng của mình, làm mình mất cân đối, thì nên hướng về phía phát triển bản thân nhiều hơn, tập trung vào đó nhiều hơn. Có lúc thì chúng ta hướng về cộng đồng nhiều hơn, có lúc chúng ta tập trung phát triển bản thân nhiều hơn, có lúc chúng ta làm hai thứ ngang bằng nhau. Cái này nó tùy thuộc vào sự khôn ngoan của mỗi người. Nhưng mà một thứ quan trọng còn lại đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó có thể nó hơi thừa các bạn nghĩ như vậy, là tại vì các bạn đang làm một dự án chung, cộng đồng, nhưng mà có vẻ như các bạn đã chưa thật sự tin hết sức mạnh của tập thể. Có thể là chúng ta cũng bị ảnh hưởng chung cái vết thương của dân tộc. Cái này nói từ ruột gan nói ra, là chúng ta rất khó để mà làm việc chung với nhau các bạn. Người Việt rất khó để làm việc chung với nhau, từ trong nước ra tới ngoài nước. Có thể là chúng ta còn có quá nhiều vết thương từ nhiều cuộc chiến tranh đã để lại trong từng tế bào thớ thịt của chúng ta. Tôi nói là nó đi theo di truyền đó quý vị. Và vì vết thương đó cho nên chúng ta rất là sợ, sợ hãi và nghi kỵ, không đủ tin tưởng nhau. Và cái lý do thứ hai tôi nghĩ là nó có thể ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác mang đến dân tộc chúng ta trong những cuộc xâm lăng. Trong đó có cái tính chủ nghĩa cá nhân, đề cao chủ nghĩa anh hùng. Ai cũng là anh hùng hết. Cộng đồng một tổ chức có 20 người mà 20 người đều muốn làm anh hùng hết, thì trời đất ơi, chuyện gì sẽ xảy ra? Bầu hít đời chơi cho vui, chứ còn mình đâu có nghe lời hắn đâu. Mình có ý kiến riêng thôi. Rồi mình có thể vặn vẹo bắt bẻ, canh me lúc nào mà hắn yếu là đốn ngay lập tức. Tại vì tôi thấy cái điều này nó không có, hoặc là có rất ít nơi các teamwork, nơi những đội nhóm làm việc chung ở xã hội Tây Phương. Và tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mà chính bản thân tôi cũng mang cái vết thương đó. Mà khi mình không thể tin tưởng lẫn nhau, thì không những mình không thể đi tới một cái mục đích chung được, không thể đạt được thành quả chung được, mà mình sẽ làm khổ lẫn nhau, thậm chí là rã đáp, sợ. Tôi rất nhớ cái hình ảnh của bầy chim thiên nga. Tôi đã từng quan sát cảnh tượng đó, mà mỗi lần quan sát là điều rùng mình hết. Nó di cư đi từ miền Bắc đi về miền Nam khi mà mùa đông tới. Tại vì mùa đông tới miền Bắc nó rất lạnh, ta phải di cư trước vài tháng khi mùa đông tới. Mà đoạn đường đi như vậy nó có thể là hàng ngàn dặm, cho nên không bao giờ có một thiên nga, bất cứ một con thiên nga nào đi một mình hết. Nó phải đi chung một đàn, đi chung đồng đội. Các nhà khoa học nghiên cứu thấy rằng là khi con thiên nga nó vỗ cánh á, thì cái lực của con sau nó đẩy vào cái lực của con trước, tại nó bay theo cái hình chữ V, nhất quán đi theo hình chữ V. Và cái lực con sau nó đẩy vào cái lực con trước, thì con trước nó tiết kiệm 70% công lực nếu nó bay một mình. Câu hỏi đặt ra là về cái con cuối cùng thì con nào sẽ đẩy nó? Không có con nào đẩy hết. Nhưng nó hoán vị lẫn nhau. Khi nó mệt rồi thì nó đổi chỗ. Anh làm cái chức trưởng phòng anh mệt rồi anh đổi chỗ tôi làm giùm cho. Anh đẩy tập thể không nổi thì để tôi đẩy cho. Tôi hy sinh chứ tôi có giành chức của anh đâu. Thì vị trưởng phòng nếu thấy rằng là mình kiệt sức đẩy không nổi tập thể thì với tất cả sự tử tế, nhường chỗ cho cái con mạnh khỏe hơn, vì vận mệnh của tập thể, vì sự sinh tồn của chính mình. Đó là một tinh thần rất là tuyệt vời. Và cái con đầu đàn nó kêu hawk hawk hawk, nó hỏi đi về hướng đó chịu không, thì cả đàn cũng sẽ đáp lại sau đó vài giây là cũng hawk hawk hawk, đồng ý đi về hướng đó, còn không đồng ý thì nó im re, chứ không có cãi lộn, không có đập bàn đập ghế, không có ném điện thoại. Và một điều tuyệt vời nữa là khi bất cứ có một con thiên nga nào bị trúng thương, bị trúng gió mà phải dừng lại đó, phải rớt xuống đó, thì cả đàn mới cử hai con ở lại để chăm sóc cho con thiên nga này, cho tới khi nó lành thì sẽ rượt đuổi theo đàn. Lúc đó đàn sẽ giảm tốc độ có thể là 50%, vừa bay vừa chờ, chứ không thể nào vì một con mà bỏ cả đàn. Cả đàn có thể chết vì tuyết lạnh nó có thể ập tới, cái khí lạnh nó có thể ập tới, không lường trước được. Cho nên là đàn cũng bay nhưng mà giảm tốc độ để chờ ba bạn của mình. Khi mà bạn chứng kiến cảnh đó thì bạn sẽ rất là xúc động. Và trong cuộc đời của tôi cho tới giờ phút này, và tôi tin rằng mai sau cũng sẽ là như vậy, tôi luôn tin vào sức mạnh của tập thể. Tôi ở đâu là tôi gầy, hồi đó sư phụ tôi nói là gầy băng đảng tới đó. Thế mình từ hồi nhỏ có cái tính rất là thích huynh đệ, thích đồng đội, làm việc chung, tương tác chung thì nó sẽ có một cái tác phẩm lớn. Một sức mình thì không đủ, và tôi nuôi luôn cái tính cách đó cho tới bây giờ. Lúc nào tôi cũng sống chung với đoàn thể, mặc dù bây giờ tôi có khả năng tự chủ bản thân mình, không cần đoàn thể nữa. Thậm chí là tôi là cái người truyền cảm hứng rất nhiều cho đoàn thể, mất rất nhiều năng lượng cho đoàn thể, nhưng vẫn sống trong đoàn thể. Để được làm gì? Để được bảo vệ. Một người như tôi ở một mình cũng nguy hiểm lắm, phải không quý vị? Thế nào ông bướm nó cũng dập cho tan xác. Cho nên là cần tập thể bao quanh. Bảo vệ ở đây đó là vì có tập thể, chúng tôi có cái từ gọi là Sangha Eyes. Sangha là một cái community, một cái đoàn thể. Eyes là con mắt. Bạn ở trong một tập thể, họ sẽ dòm ngó bạn. Có những người không quen ở tập thể nha quý vị, nhất là những người bị trầm cảm. Những người bị trầm cảm thì rất sợ đám đông, rất sợ những con mắt dòm ngó soi mói của những người xung quanh. Nhưng nếu bạn muốn trưởng thành, muốn trở thành người lãnh đạo, muốn đạt được những cái mục đích lớn, thì bạn phải để cho tập thể soi mói bạn, dòm ngó bạn, để bạn tự tiết chế bản thân mình. Ở trong tập thể, bạn được tập thể làm mới, soi sáng. Họ nói cho bạn biết là bạn đã làm tốt cái gì và chưa làm tốt cái gì. Mà tự thân của bạn, nếu tự thân của bạn chưa có mời lên được inner teacher, một người thầy sáng suốt bên trong, thì bạn phải mời cái thấy của tập thể nói cho tôi biết tôi tốt như thế nào, tôi chưa tốt như thế nào, tôi có năng lực thực thụ như thế nào và tôi yếu kém như thế nào. Các bạn có dám không? Có dám mời tập thể ngồi xuống nói một cách chân thành, dù bạn là một tổng giám đốc, dù bạn là một leader của một đoàn thể, cho tôi biết tôi như thế nào. Tôi có lắng nghe các bạn đủ chưa? Tôi có tôn trọng các bạn đủ chưa? Và tôi có đủ sáng suốt để đưa ra quyết định chưa? Nói cho tôi biết. Cái đó gọi là Sangha Eyes. Và ở trong tập thể các bạn được hưởng cái sức mạnh của tập thể khi mà các bạn đuối sức. Một người mà bị trầm cảm, có thể một mình tôi giúp rất là khó khăn, nhưng mà tôi có tập thể, tôi đưa bạn đó vào tập thể. Bạn đó cơ bản chỉ cần chơi chung với các em mà tôi đang huấn luyện, chỉ cần đi nấu ăn, chỉ cần đi quét dọn, chỉ cần đi làm vườn, hoặc là đi ngồi thiền chung một ngày hai ngày là tình trạng đã được thay đổi rất đáng kể. Cũng giống như là một giọt nước, đôi khi chỉ cần ngồi yên đó cho cả một cái dòng nước nó kéo đi. Mình đuối quá mình không có thể bơi được thì cứ ngồi yên đó cho tập thể kéo đi. Nhưng mà phải tin tưởng tập thể, tin tưởng cái hướng đi của tập thể. Gia đình mình là một tập thể nhỏ, vài người bạn chung với nhau là một tập thể. Nếu các bạn muốn tinh thần dân tộc của chúng ta được thay đổi, chúng ta không chấp nhận được cái tình trạng bây giờ nữa, tình trạng mà không thể ngồi chung với nhau, tình trạng mà vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau. Chúng ta muốn có một tương lai, chúng ta muốn như ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa đã từng bắt tay nhau, đã từng yêu thương nhau, đã từng đoàn kết với nhau, làm những việc rất là tuyệt vời. Thì ngay bây giờ các bạn phải thay đổi. Mà nếu các bạn từ chối sự thay đổi này thì không còn biết tin vào đâu nữa. Tôi rất thích bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài Khát Vọng. Hãy sống như đời của con sông để biết yêu nguồn cội. Đơn giản là bạn chỉ cần là một cái người biết yêu nguồn cội là bạn là cái thứ quý giá nhất trong cuộc đời này rồi. Có nhiều người có rất nhiều tài năng mà không có được cái chất này. Mà không có chất này thì làm người là không ổn đâu. Hãy sống như đồi núi để vươn tới những tầm cao. Nói như Steve Jobs là stay hungry. Stay hungry, stay foolish. Tôi lúc nào cũng nghĩ là mình chưa có giỏi gì hết. Chưa có gì hay ho hết. Stay hungry là lúc nào cũng nghĩ là mình kẻ đói khát. Stay foolish là một kẻ ngu dốt. Để mà tiếp tục vươn tới được. Đừng có tự mãn. Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Và còn những câu rất là hay như là sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao bạn cứ dành làm những cái công việc mà ai cũng dành, thích ngồi trên cao, thích được tung hê, thích được ca tụng. Cái đó nó có hấp dẫn thiệt không? Tôi là thấy không hấp dẫn rồi đó. Tôi cũng từng là người nổi tiếng và cũng có thể là đang là người nổi tiếng mà thấy nó không có cái gì hết. Tôi không bao giờ là tập trung vô cái chuyện mình đang nổi tiếng. Tôi nghĩ đó chỉ là hệ quả tất yếu của những nỗ lực của mình thôi. Và mình sử dụng cái sự nổi tiếng đó để có thể đến được gần với đại chúng thôi. Chấm hết. Nó không có cái gì hấp dẫn trong cái hào quang đó hết. Tôi rất thích ngồi một mình để uống trà, để đọc sách, để ngồi thiền hoặc là để chơi với các bạn trẻ. Để tâm tình. Tôi thấy nấu ăn cũng hạnh phúc, làm vườn cũng hạnh phúc, được giúp đỡ tâm lý các bạn cũng rất là hạnh phúc, chứ không nhất thiết và trở thành ngôi sao mới hạnh phúc. Ngôi sao nó mệt gần chết. Vậy thì là một đàn chim để đánh thức cái hạt giống phục vụ cộng đồng, hạt giống sống tỉnh thức, nó quý giá lắm các bạn. Và sao không là phù sa dân mở màu cho hoa. Làm hoa được thì tốt, bạn có số làm ngôi sao thì bạn cứ làm ngôi sao. Bạn có số làm lãnh đạo thì cứ làm lãnh đạo. Nhưng nếu mình không có những tố chất đó, mình chỉ làm cái gì đó để giúp lãnh đạo, chỉ là một thành viên bình thường để giúp những người có khả năng lớn, có hoài bão lớn, cũng cực kỳ quý giá. Mà theo tôi nó quý giá ngang bằng nhau. Mọi thứ trong trời đất này đều quý giá ngang bằng nhau. Nó có sự cao thấp là cái nhìn của xã hội thôi. Nói như Albert Einstein là everything is a miracle. Cái gì cũng là mầu nhiệm. Mà mầu nhiệm là đồng đẳng như nhau. Chứ không phải là chỉ làm lãnh đạo, ngồi trên vị trí đó mới là quan trọng, mà coi thường một nhân viên bảo vệ hay là một người làm những công tác bình thường. Cho nên làm đất, làm chất phù sa để cho hoa nó nở ra, nó cũng quý lắm. Mà quý vô cùng chứ không nhất thiết là phải trở thành hoa. Bởi vậy cho nên là nếu các bạn có đủ sự tỉnh tâm thì các bạn mới nhận ra được những cái điều này. Còn nếu các bạn không có dành thời gian để nhìn lại, để quay về với chính mình, thì những điều tôi nói đây đó có thể các bạn đã biết từ lâu rồi nhưng mà không xài được, không biến thành một sức sống trong con người của mình được. Để rồi các bạn cứ lầm lũi đi về cái chủ nghĩa cá nhân của mình, thế giới của riêng mình bất khả xâm phạm. Và nếu tất cả các bạn trong thế hệ này đều làm như vậy hết, ai cũng tư hữu, ai cũng tìm cách bỏ túi riêng, ai cũng nghĩ tới những quyền lợi cá nhân của mình, thì cộng đồng này bỏ chai, đất nước này sẽ bỏ chai. Tôi không có nói điều lớn lao, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với quê hương đất nước này. Chúng ta không có sự lựa chọn khác. Tôi đã từng có sự lựa chọn khác. Tôi đã từng ở nước ngoài, tôi đã có quốc tịch nước ngoài. Nhưng tôi vẫn về đây. Về đây khó khăn lắm. Mình phải hội nhập. Có rất nhiều điều mới mẻ mình chưa được biết. Mình còn nhiều ánh mắt nghi ngại đối với mình lắm. Nhưng mà tôi phải vượt qua để làm được cái điều mình muốn làm. Cái điều này tôi muốn mười mấy, 20 năm trước rồi. Đã làm cho quê hương mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mặc dù là tôi cũng chỉ là một con én thôi, không có gì lớn lao hết. Nhưng mà làm được bao nhiêu thì làm. Và kết thúc cái buổi nói chuyện này, tôi kể các bạn nghe một câu chuyện là có một cậu bé đó, buổi sáng đi dọc theo bờ biển, thấy những con sao biển nó mắc cạn ở trên biển. À, xin lỗi, là có một người đàn ông từ xa thấy một đứa bé nó đứng lui hui, nó ném cái gì đó ở trên bờ biển, xuống dưới biển liên tục vậy, không ngừng nghỉ. Thì hồi đầu ông tưởng là nó ném những cái hòn đá thôi, nhưng mà khi quan sát kỹ thì tới gần mới thấy là nó ném những con sao biển xuống biển. Nhưng mà nhìn ở trên bờ biển thì đầy những con sao biển vậy. Thì người đàn ông đó mới nói cậu bé là: cháu ơi, cháu làm cái gì vậy? Nói: dạ chú không thấy sao, con đang đưa nó về nhà. Là cậu bé vừa nói vừa tiếp tục ném những con sao biển xuống biển. Thì người đàn ông lớn tuổi đó mới nói rằng: trời ơi, con ném bao giờ nó mới hết, quá trời sao biển ném sao hết. Nói: được nhiều hay nhiều chú, nó đang về nhà nè, con này về nhà nữa nè, con này nó cũng về nhà nữa nè, rồi một con nữa nó cũng về nhà nữa nè. Tại vì nếu một chút nữa nắng lên là những con sao biển sẽ chết, cho nên nó tranh thủ nó ném. Và rồi người đàn ông đó cùng ném với nó, ném những con sao biển xuống biển. Và những người đứng từ xa cũng thấy vậy, cũng bước tới, cũng cùng chung sức ném những con sao biển xuống biển. Và như vậy là một đàn sao biển khổng lồ được đưa về biển, được cứu sống. Khi chúng ta thắp lên một ngọn lửa, có thể nó le lói, nó cô đơn. Khi chúng ta làm một điều tốt đẹp, có thể bị ngăn cản, bị chống đối. Mà nhiều khi cái người chống đối ngăn cản là chính đơn vị gia đình của chúng ta. Nhưng chúng ta có niềm tin, chúng ta làm điều đúng. Mà các bạn biết rằng làm điều đúng thì dễ bị ngăn cản. Nó ngộ vậy đó. Cho nên đừng bao giờ ngây thơ rằng là: tại sao con làm điều chánh nghĩa, con làm đến cộng đồng mà ba mẹ cản con, hay là người yêu mình cản mình. Tại vì họ chưa cùng đồng điệu cái suy nghĩ của mình. Sẽ tới một lúc nào đó, cái việc làm chính nghĩa của bạn có hoa trái, sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho họ. Bây giờ bạn đã xác định điều đó đúng rồi thì hãy cứ làm. Và bạn đừng có trông chờ rằng hãy bạn làm là tất cả những người bạn của bạn cũng đều làm. Bạn quen ai bạn rủ họ, họ từ chối rồi bạn giận họ. Không, bạn cứ ném những con sao biển xuống biển đi. Rồi tất cả những người khác sẽ thấy và sẽ cùng ném. Và gần đây là các nhà nghiên cứu khoa học của Nhật và của Mỹ, họ phát hiện ra rằng là thói quen của một con khỉ nó có thể truyền cảm hứng cho thói quen cho cả cộng đồng. Tức là khi con khỉ nó nghiên cứu, người ta thấy con khỉ thường là lấy tay nó để nó bốc thức ăn. Có những cái khe đá đó, hoặc là có những cái trái cây rất là lớn mà cái tay nó thọt vào không được, thì nó nghĩ ra cái cách là nó dùng cái cây để nó khều. Hoặc là có những con khỉ khi nó nhặt được thức ăn ở trên cát á, có một con nó bỗng nhiên nó lấy thức ăn nó đưa xuống biển, nó rửa rồi nó mới ăn. Và những con khỉ khác thấy như vậy làm theo. Một thời gian sau, cái thói quen mà nhặt thức ăn lên rửa rồi mới ăn nó truyền qua những hòn đảo khác. Mà người Nhật họ thấy rằng là những hòn đảo gọi là hòn đảo rồi thì không có sự liên kết với nhau, phải không? Đảo này nó phải cách đảo kia bởi biển mà. Vậy mà cái cảm hứng nó được truyền qua nhau, để rồi cả một cộng đồng của những hòn đảo đó, những con khỉ, qua một thời gian đã hình thành được thói quen là mỗi lần lấy thức ăn sâu là lấy cây khều ra, hoặc là rửa thức ăn trước khi ăn. Thành ra khi mà mình đi về cái nẻo đúng thì mình sẽ truyền được cảm hứng cho những người bạn ở nơi xa, hoặc là nhiều thế hệ phía sau nữa. Nhiều khi tôi nói là tôi đi truyền cảm hứng cho cộng đồng là motivational speaker, nhưng mà kỳ thực là cộng đồng cũng truyền cảm hứng lại cho tôi. Mỗi lần xuất hiện trước đại chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi luôn nhận được năng lượng từ các bạn. Và những cái khó khăn mà mình đang đương đầu phải giải quyết, nó được tiếp thêm sức mạnh để mình thấy cái chuyện đó nó cũng không còn quá lớn lao nữa. Bản thân tôi thì đã có công phu tu tập riêng rồi, nhưng mà vẫn rất cần cái sức mạnh của tập thể, của cộng đồng. Hồi trước, 15 năm trước, đôi khi tôi còn hồ nghi không biết là con đường của mình nó có thực tế không, nó có mang lại giá trị thiết thực cho xã hội không, và có được người khác chấp nhận không. Và mỗi ngày được nhiều người chấp nhận, và cho đến bây giờ là mình rất là niềm tin rất là vững vàng. về cái việc mình đang làm. Nhưng mà nhiều khi những cái khó khăn nó xảy ra quá lớn, nó cũng làm niềm tin mình bị lung lay chút đỉnh. Thí dụ như tôi nghĩ rằng là đây có phải là lúc để mình có mặt với các bạn trẻ Việt Nam chưa, hay là ở một lúc khác chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nhờ mỗi khi trở lại với cộng đồng, kết nối trở lại với các bạn, nhận thấy cái năng lực của tuổi trẻ, nhiệt huyết, và kèm theo một chút xíu sự điên rồ hay là sự bất chấp, nhưng mà nó cũng làm cho cái ngọn lửa trong người mình nó bùng cháy thêm. Và mỗi lần trở lại với cộng đồng, với đại chúng, thì tôi thấy thêm những cái khó khăn của đại chúng, của cộng đồng, nhất là các bạn trẻ đang mất định hướng hay là có những vết thương tâm lý, thì nó làm cho mình càng không thể đi đâu hết, buộc phải ở lại để giúp đỡ. Thành ra cộng đồng cũng có thể nâng mình lên, nhờ cộng đồng mà mình cố gắng thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, để mình được trưởng thành hơn. Bạn tu luyện làm sao, bạn sống làm sao mà mỗi ngày bạn thấy bạn lớn hơn trước đây, lớn hơn năm rồi. Và mình hứa là năm tới mình sẽ lớn hơn năm này. Một người lớn á, ngày xưa gọi là bậc đại nhân, đại nhân hay là bậc bậc trượng phu hay là bậc quân tử, bậc đại nhân, người lớn, người có tấm lòng lớn, chỉ đơn giản mình đã trưởng thành thật sự. Chỉ cần trưởng thành một cách completely, đừng có trẻ con, đừng có dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương, đòi hỏi, trách móc, giận hờn nữa, cái đó là trẻ con. Người lớn là chỉ có mỉm cười và chấp nhận, giúp đỡ, nâng đỡ và cùng nhau vượt qua thôi.